Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Mỹ cho biết Nga đang mua đạn pháo từ Triều Tiên, tân Thủ tướng Anh Liz Truss đưa ra lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, Moscow, Kiev cáo buộc nhau pháo kích nhà máy hạt nhân Ukraine trước báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Việt Nam tiếp đặc phái viên Hoa Kỳ về khí hậu, phụ huynh không cho con tiêm vaccine COVID bị phạt, gây tranh cãi ở Việt Nam. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tình báo Mỹ đánh giá rằng Moscow đang mua hàng triệu quả đạn pháo và tên lửa từ Triều Tiên. Trang New York Times loan tin. Trước đó, các quan chức Mỹ cho hãng tin Reuters biết rằng Nga sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất. Các quan chức Mỹ cho biết họ có thể xác nhận rằng bản tin của tờ New York Times là chính xác và dự báo rằng Nga sẽ mua thêm thiết bị quân sự từ Triều Tiên. Một quan chức Mỹ cho biết qua email khi được hỏi về bản tin của tờ báo Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga đang trong quá trình mua hàng triệu tên lửa và đạn pháo từ Triều Tiên để sử dụng trên chiến trường ở Ukraine. Quan chức này cho biết việc mua bán chỉ ra rằng quân đội Nga tiếp tục bị thiếu hụt nguồn cung trầm trọng ở Ukraine, một phần do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và các lệnh trừng phạt. Chúng tôi dự đoán Nga có thể cố gắng mua thêm thiết bị quân sự của Triều Tiên trong tương lai, quan chức không nêu tên cho Reuters biết. Tờ Times dẫn lời các quan chức chính phủ nói rằng việc mua bán cho thấy các lệnh trừng phạt do Mỹ đứng đầu đã bắt đầu có hiệu lực và làm giảm khả năng của Nga trong việc duy trì cuộc xâm lược Ukraine mà Moscow gọi là một hoạt động quân sự đặc biệt. Bản tin của tờ New York Times hôm 5 tháng 9 cho biết, thông tin tình báo được giải mật gần đây không cung cấp chi tiết về những gì đã được mua, ngoài việc nói rằng các mặt hàng bao gồm đạn pháo và tên lửa. Vào tháng trước, một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng máy bay không người lái do Iran sản xuất mà Nga sở hữu đã gặp phải nhiều thất bại. Quan chức này cho biết nhiều khả năng Nga đã lên kế hoạch mua hàng trăm máy bay không người lái MH-6 và Shahed series. Các quan chức cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang hạn chế khả năng của Nga trong việc thay thế các phương tiện và vũ khí bị phá hủy ở Ukraine. Moscow và Kiev hôm 6 tháng 9 cáo buộc nhau pháo kích vào nhà máy hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine, làm tăng nguy cơ gây ra thảm họa, giữa lúc hai bên đều đang chờ báo cáo của Cơ quan Giám sát Hạt nhân Liên Hợp Quốc về tình trạng của nhà máy này, theo hãng tin Reuters. Nhà máy hiện đang do các kỹ thuật viên của Ukraine vận hành, đã bị lực lượng Nga đánh chiếm vào đầu tháng 3, ngay sau khi họ xâm lược Ukraine. Nga và Ukraine trong nhiều tuần qua đã cáo buộc nhau gây nguy hiểm cho sự an ninh của nước mình và của châu Âu bằng cách pháo kích vào địa điểm này và các khu vực xung quanh. Nhưng cho đến nay, chưa có bên thứ ba độc lập nào có thể xác định được rằng ai đã gây ra thiệt hại gì cho nhà máy đó. Không rõ điều đó có thay đổi được vào ngày 6 tháng 9 hay không, khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Liên Hiệp Quốc IAEA công bố một báo cáo dựa trên chuyến công tác tìm hiểu thực tế về nhà máy, dự kiến bản báo cáo sẽ nêu ra chi tiết thiệt hại. Giám đốc IAEA Rafael Rossi đã dẫn đầu đoàn công tác vào hồi tuần trước và hai nhân viên của IAEA vẫn ở lại hiện trường theo dõi tình hình. Ông Rossi dự kiến sẽ thông báo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York về những phát hiện của mình vào tối ngày 6 tháng 9. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu ông Rossi có đổ lỗi cho bên nào hay không. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5 tháng 9 cảnh báo về một thảm họa phóng xạ gần xảy ra tại nhà máy này và cho biết việc Nga nã pháo vào nhà máy cho thấy Moscow không quan tâm đến những gì IAEA sẽ lên tiếng. Nga hôm 6 tháng 9 cáo buộc quân đội Ukraine đã nã pháo vào nhà máy này vào một ngày trước đó. Phái đoàn ngoại giao của Nga tại các tổ chức quốc tế tại Vienna, nơi đặt trụ sở của IAEA, cho biết trên Telegram rằng ba quả đạn pháo của Ukraine đã rơi xuống gần khu chứa nhiên liệu của nhà máy, kho chứa chất thải phóng xạ rắn và gần một trong các tổ máy phát điện. Đoàn công tác này công bố những hình ảnh về các hố đạn pháo để chứng minh cho khẳng định của mình. Hôm 6 tháng 9, ông Boris Johnson từ chức Thủ tướng Anh, kết thúc 3 năm đầy xáo trộn trong nhiệm kỳ của mình và để lại cho người kế nhiệm Liz Truss một danh sách các vấn đề khó giải quyết, theo hãng tin Reuters. Ông Johnson, người bị đảng bảo thủ của chính ông, buộc ông từ nhiệm vì một loạt bê bối, kêu gọi đất nước đoàn kết và ủng hộ người kế nhiệm. Sau khi phát biểu chia tay bên ngoài phố Downing, nơi đặt phủ thủ tướng, ông rời London đến Scotland và để đơn từ chức dưới nữ hoàng Elizabeth. Bà Truss cũng đến lâu đài của nữ hoàng ở đông bắc Scotland và được yêu cầu thành lập chính phủ. Bà Truss, 47 tuổi, được giao nhiệm vụ dẫn dắt đất nước, vượt qua cuộc suy thoái kéo dài đang rình rập và cuộc khủng hoảng năng lượng đe dọa tài chính của hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp. Kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế của bà thông qua việc cắt giảm thuế, đồng thời cung cấp hàng chục tỷ bảng Anh để bù đắp chi phí năng lượng, đã làm chao đảo thị trường tài chính, khiến các nhà đầu tư bán phá giá đồng bảng Anh và trái phiếu chính phủ. Ông Johnson cho biết trong bài phát biểu, những gì tôi nói với các đồng nghiệp của đảng bảo thủ đã đến lúc kết thúc đấu đá chính trị, đã đến lúc tất cả chúng ta phải ủng hộ bà Liz Truss và đội ngũ của bà ấy trong chương trình của bà ấy. Bà Truss sẽ là thủ tướng thứ tư của đảng bảo thủ trong vòng 6 năm qua. Bà hứa sẽ thực hiện hành động táo bạo để đưa đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn, bao gồm các giảm thuế, bất chấp cảnh báo rằng sẽ làm trầm trọng thêm tỷ lệ lạm phát của Anh ở mức 10,1%, cao nhất so với bất kỳ nền kinh tế hàng đầu nào. Bà Liz Truss, một trong những người chỉ trích Trung Quốc mạnh mẽ nhất trên chính trường Anh và cũng thường tự mô tả là người bảo vệ cho trật tự thế giới phương Tây thời hậu chiến, trở thành thủ tướng hôm 6 tháng 9, thay thế ông Boris Johnson, người bị nhiều đảng viên trong cùng đảng của ông xem là chưa đủ cứng rắn kịp thời, theo hãng tin Reuters. Quan hệ giữa London và Bắc Kinh đã trở nên tồi tệ trong thập kỷ qua, khi Anh ngày càng lo ngại rằng việc mở cửa cho đầu tư của Trung Quốc có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia, đồng thời sự lấn át về kinh tế và quân sự của Trung Quốc có thể đi ngược lại chương trình thương mại tự do hậu Brexit của nước này. Bà Truss coi Trung Quốc là mối đe dọa đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đã chi phối thương mại và ngoại giao sau Thế chiến thứ hai, và bà tự xem rằng mình có vai trò xây dựng một bức tường thành chống lại mối đe dọa của Bắc Kinh. Trong một bài phát biểu được nhiều người biết đến rộng rãi vào hồi đầu năm nay, bà nói, các quốc gia phải tuân thủ luật chơi và bao gồm cả Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh đang nhanh chóng xây dựng một quân đội có khả năng phô trương sức mạnh đi sâu vào các khu vực có lợi ích chiến lược của châu Âu. Bà Truss cảnh báo rằng nếu Trung Quốc không tuân theo các quy tắc toàn cầu, họ sẽ khó mà vươn lên như một siêu cường và họ nên rút ra bài học từ phản ứng kinh tế mạnh mẽ của phương Tây đối với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Bà nói rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc không bao giờ là bất khả kháng và phương Tây nên đảm bảo rằng Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh nói là lãnh thổ của chính họ, có thể tự vệ. Hoàn Cầu Thời báo, một phụ bản của Nhân dân Nhật báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, gọi bà Truss là một người theo chủ nghĩa dân túy cấp tiến và nói rằng bà nên vứt bỏ đi tâm lý đế quốc lỗi thời. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 6 tháng 9 cho biết, bà hy vọng quan hệ với Anh vẫn sẽ đi đúng hướng. Ông James Rogers, người đồng sáng lập Hội đồng Nghiên cứu Geostrategy có trụ sở tại London cho biết, bà Truss sẽ áp đặt nhiều hạn chế hơn đối với việc Trung Quốc mua lại các công ty của Anh và sẽ làm nhiều hơn nữa để gắn kết các nước với nhau nhằm chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bà ấy hiểu về những lợi ích kinh tế ngắn hạn có thể có tác động chiến lược và chính trị lâu dài ra sao và sẽ cố gắng cân bằng những lợi ích đó hiệu quả hơn so với trước đây. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết 3 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan hôm 6 tháng 9, vốn thường đóng vai trò như một đường ranh giới không chính thức giữa hai bên, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, theo hãng tin Reuters. Cũng hôm 6 tháng 9, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu rằng các kỹ năng chiến đấu của quân đội Đài Loan hiện đã vững vàng hơn và có khả năng chiến đấu tốt hơn nhờ liên tục xua đuổi các lực lượng Trung Quốc trong các cuộc tập trận gần đây. Phát biểu với các binh sĩ không quân tại căn cứ không quân Hoa Liên trên bờ biển phía đông Đài Loan, bà Thái cho biết tình hình quanh eo biển Đài Loan vẫn căng thẳng và mối đe dọa vẫn chưa biến mất. Bà nói trong bài phát biểu do văn phòng Tổng thống công bố, Đối mặt với những thách thức, quân đội quốc gia chúng ta đã bình tĩnh đối phó với ý định xâm nhập của kẻ thù và đã kiên định bảo vệ an ninh đất nước. Tôi tin rằng sau thời gian làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu này, kỹ năng chiến đấu của quân đội nước ta vững vàng hơn và sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Bà Thái nói thêm rằng bà vô cùng tự hào về các lực lượng vũ trang của Đài Loan. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình. Một thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ hôm 5 tháng 9 đồng ý việc bổ nhiệm một chuyên gia đặc biệt để xem xét các hồ sơ bị FBI thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida, một động thái có khả năng kéo dài cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp, theo hãng tin Reuters. Trong phán quyết của mình, thẩm phán quận hạt Hoa Kỳ Eileen Cannon ở West Palm Beach, Florida đã chấp nhận yêu cầu của ông Trump về việc chỉ định một trọng tài đặc biệt, một bên thứ ba độc lập, người đôi khi được chỉ định trong các trường hợp nhạy cảm để xem xét các tài liệu có thể được bảo vệ bởi đặc quyền của luật sư thân chủ. Bà Cannon cho biết trọng tài này sẽ được giao nhiệm vụ xem xét các tài liệu không chỉ thuộc đặc quyền luật sư thân chủ, mà còn cả bất kỳ hồ sơ nào có thể được hưởng đặc quyền hành pháp. Bà Cannon cũng ra lệnh cho Bộ Tư pháp ngừng xem xét các hồ sơ như một phần của cuộc điều tra tội phạm của họ, một động thái có khả năng ít nhất sẽ tạm thời cản trở việc họ có thể tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, bà Cannon cho biết các quan chức tình báo Hoa Kỳ có thể tiếp tục tiến hành xem xét liệu các hồ sơ có thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho an ninh quốc gia hay không nếu bị lộ. Ông Trump đang bị điều tra về việc lấy đi hồ sơ của chính phủ, một số hồ sơ được gắn nhãn tuyệt mật lấy ra từ Nhà Trắng sau khi ông rời nhiệm sở vào tháng Giêng 2021 và lưu trữ chúng tại tư dinh Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach. Bộ Tư pháp cho biết họ cũng đang điều tra về việc có thể xảy ra hành vi cản trở sau khi FBI phát hiện ra bằng chứng cho thấy nhóm của ông Trump có thể đã cố tình che giấu các tài liệu mật khi các đặc vụ cố gắng thu hồi chúng vào tháng 6. Thẩm phán Cannon ra hạn định đến ngày 9 tháng 9 cho nhóm pháp lý của ông Trump và Bộ Tư pháp cùng nộp một danh sách các đề xuất các ứng cử viên làm trọng tài đặc biệt.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam tiếp đặc phái viên Hoa Kỳ về khí hậu. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 5 tháng 9 tiếp đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry tại Hà Nội, trong khi quan chức Mỹ này thăm Việt Nam. Theo cổng thông tin chính phủ VTV News, trong cuộc gặp với ông Kerry, ông Chính hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với các nước, qua đó đóng góp tích cực hơn cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển tại khu vực. Ông Chính được VTV News trích lời nói rằng Việt Nam mong Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ và quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ. Ông Chính cũng đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Joe Biden, đặc phái viên John Kerry trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo VTV News, ông Chính nói rằng Việt Nam đang nỗ lực một cách hết sức tổng thể và quyết liệt trong thúc đẩy tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu để triển khai các cam kết tại COP26 có mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không và chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch và tái tạo là xu thế phát triển tất yếu của thế giới cũng như đối với Việt Nam. Ông Chính cũng cho rằng biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, cần có giải pháp toàn cầu, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời nhấn mạnh chuyển đổi năng lượng, cần phải đảm bảo nguyên tắc công bằng. Trước khi tới Hà Nội, ông Kerry tới thăm khu vực miền Nam Việt Nam. Đặc phái viên này viết trên Twitter rằng ông có chuyến thăm tuyệt vời đến thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre để nghe ý kiến từ các nhà sinh thái học địa phương, các chuyên gia năng lượng sạch, lãnh đạo chính quyền tỉnh. Ông Kerry cũng biết rằng ông tận mắt chứng kiến những tác động của khí hậu đối với đồng bằng sông Cửu Long và các hệ sinh thái sông quan trọng của Việt Nam. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Văn phòng Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 26 tháng 8 cho biết rằng ông Kerry có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 2 tới 6 tháng 9 để gặp gỡ các quan chức chính phủ đại diện các tổ chức xã hội và các lãnh đạo doanh nghiệp nhằm xây dựng sự đồng thuận về các hành động chủ chốt để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm rằng chuyến đi này cũng sẽ là cơ hội để ông tham gia vào các cuộc thảo luận về hợp tác khí hậu trước thềm hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 27 COP27 sẽ được tổ chức tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập từ ngày 6 đến 18 tháng 11 năm 2022. Thứ trưởng Mỹ chuyên trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế thăm Việt Nam. Thứ trưởng về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế của Hoa Kỳ, Bonnie Jenkins, sắp thăm Việt Nam trong chuyến công du tới ba nước Đông Nam Á gồm cả Philippines và Singapore từ ngày 5 tới 14 tháng 9. Theo văn phòng của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Jenkins thực hiện chuyến thăm tới ba nước để gặp gỡ các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ nhằm mở rộng hợp tác về an ninh y tế toàn cầu, chống phổ biến vũ khí, tiêu hủy vũ khí thông thường, quan hệ đối tác hạt nhân, dân sự, kiểm soát xuất khẩu, thương mại chiến lược và việc triển khai chương trình nghị sự phụ nữ hòa bình và an ninh. Tất cả đều là các yếu tố chính trong cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh khu vực tại một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tin cho hay tại Hà Nội, từ ngày 8 đến 10 tháng 9, bà Jenkins sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao và các đối tác xã hội dân sự để thảo luận về an ninh hàng không và biên giới, không phổ biến hạt nhân, an ninh y tế toàn cầu, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình và các nỗ lực hợp tác nhằm mở rộng hơn nữa sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong tất cả các giai đoạn xây dựng hòa bình. Văn phòng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm rằng sau Hà Nội, bà sẽ tiếp tục đến Quảng Trị. Tại đây, tin cho hay, bà Jenkins sẽ thăm các địa điểm tiêu biểu cho sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về khảo sát và giả phá bom mìn chưa nổ còn sót lại. Trong thời gian thăm Quảng Trị, bà Jenkins sẽ quan sát hoạt động khảo sát và giả phá bom mìn chưa nổ, thăm trung tâm hành động bom mìn Quảng Trị và gặp gỡ những phụ nữ làm công việc giả phá bom mìn. Bà Jenkins là quan chức ngoại giao cấp cao thứ hai của Mỹ thăm Việt Nam trong khoảng thời gian đầu tháng 9 này. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry có chuyến công du tới Việt Nam từ ngày 2 tới 6 tháng 9 để gặp gỡ các quan chức chính phủ, đại diện các tổ chức xã hội và các lãnh đạo doanh nghiệp nhằm xây dựng sự đồng thuận về các hành động chủ chốt để giải quyết khủng hoảng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch.
Việc một ủy ban nhân dân phường ở tỉnh Quảng Ninh lập biên bản một số phụ huynh vì không đưa con đi tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 đang gây ra tranh cãi trong công luận ở Việt Nam, giữa lúc năm học mới bắt đầu và các ca nhiễm đang tăng trong cộng đồng. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú của thành phố giáp biên với Trung Quốc, nơi đang có chính sách Zero Covid, đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với một phụ huynh vì không cho con mình đi tiêm phòng vaccine Covid, theo cổng thông tin điện tử thành phố Móng Cái. Biên bản vi phạm hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của thành phố cho thấy, Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú cho rằng người phụ huynh này đã không cho con mình được tiêm vaccine COVID-19 và vi phạm quy định của một nghị định được Bộ Y tế đưa ra ngày 24 tháng 1 năm 2022. Trong khi đó, cũng theo biên bản, người phụ huynh này đã không ký vào biên bản với lý do rằng mình không đồng ý cho con tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và không vi phạm hành chính. Theo cổng thông tin điện tử thành phố Móng Cái, điều 9 của nghị định kể trên quy định rằng người không thực hiện hoặc cản trở trẻ em phụ nữ có thai sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 30.000 đến 50.000 đồng. Một số phụ huynh khác ở thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh cũng bị lập biên bản vì lý do tương tự. Theo Lao động, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái cho biết đã có ít nhất 8 đến 9 phụ huynh bị lập biên bản vì không cho con đi tiêm vaccine COVID. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú nói với Lao động rằng chính quyền phường từ nhiều ngày qua đã đến tận nhà để vận động, thuyết phục các bậc phụ huynh cho con em được tiêm phòng vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, một số phụ huynh vẫn không đồng ý cho con em họ đi tiêm phòng nên chính quyền đã lập biên bản vi phạm hành chính. Theo đại diện của Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú, việc lập biên bản chỉ là một biện pháp nhắc nhở, vận động, tuyên truyền, chứ sẽ không phạt. Thông tin về việc các phụ huynh ở Móng Cái bị lập biên bản vì không cho con mình đi tiêm phòng vaccine đã lan truyền trên mạng xã hội và gây ra nhiều luồng ý kiến tranh luận về tính pháp lý, việc chính quyền địa phương lập biên bản đối với họ. Một chuyên gia của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nói với Vietnamnet rằng việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với các bậc phụ huynh không cho con đi tiêm đủ vaccine COVID của Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú là sai. Vị chuyên gia này nói rằng chỉ nên vận động tuyên truyền và mọi hành vi cưỡng chế đều sai trong trường hợp này. Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú cho biết họ đi vận động phụ huynh cho con em mình đi tiêm phòng là nhằm bảo vệ sức khỏe của con em và cộng đồng trước thềm năm học mới. Hơn 23 triệu giáo viên và học sinh ở Việt Nam đã chính thức bước vào năm học mới với lễ khai giảng được đón chờ hôm 5 tháng 9 sau năm học trước đó bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID, theo Vietnamnet. Riêng thành phố Móng Cái có hơn 30.000 học sinh các cấp học vừa bước vào năm học mới sau lễ khai giảng theo cổng thông tin điện tử của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái Hồ Quang Huy được Lao Động trích lời, nói rằng chủ trương tiêm phòng vaccine COVID cho trẻ em trước thềm năm học mới được triển khai thông suốt từ trung ương cho tới địa phương nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân con em. Hơn thế nữa, vẫn theo ông Huy, thành phố Móng Cái đang ngày đêm nỗ lực duy trì vùng xanh an toàn tại các khu vực cửa khẩu, lối mở giáp danh với Trung Quốc, nhằm góp phần thông thương hàng hóa với nước này do phía Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách Zero COVID-19. Ông Huy cho biết rằng chỉ cần một ca COVID mới trong khu vực vùng xanh an toàn thì phía Trung Quốc sẽ dừng toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu. Và để duy trì việc này, các khu vực phải an toàn, trong đó tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hữu hiệu theo Lao Động. Trong khi Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách Zero COVID, Việt Nam trong thời gian gần đây ghi nhận số ca nhiễm tăng cao trong cộng đồng. Theo Trinh News, số ca mắc COVID tại Việt Nam tăng vọt lên gần 3.700 ca sau 24 giờ vào ngày 6 tháng 9, cao hơn gấp đôi so với ghi nhận của ngày trước đó. Việt Nam ghi nhận trung bình một ca tử vong trong mỗi ngày vì COVID trong 7 ngày qua. Theo Vietnamnet, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh số ca nhiễm, ca nhập viện tăng, tiêm đủ mũi vaccine COVID-19 rất cần thiết, tuy nhiên việc này phải dựa trên sự tự nguyện của người dân. Luật sư Trần Xuân Tiền thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng hành động lập biên bản của đại diện Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú đối với các phụ huynh từ chối cho con tiêm phòng chống COVID là sai luật, theo gia đình và pháp luật. Vì luật sư này được trích lời nói rằng vaccine COVID chưa được cập nhật vào danh mục bệnh truyền nhiễm và các loại vaccine bắt buộc phải tiêm chủng, nên việc tiêm vaccine COVID là không bắt buộc và mang yếu tố vận động kết hợp tự nguyện để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân. Vào năm ngoái, công luận Việt Nam cũng đã bất bình khi một đoạn video cho thấy cán bộ phường ở Bình Dương phá ổ khóa một căn hộ để vào cưỡng chế một phụ nữ đem đi xét nghiệm COVID. Trước khi dỡ bỏ các yêu cầu khắt khe và chuyển sang chung sống với dịch COVID, Việt Nam bị báo chí phương Tây gọi là nhà tù lộ thiên vì những hạn chế nghiêm ngặt trong di chuyển của người dân nhằm đối phó với đại dịch. Công an tỉnh Bình Dương vừa đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam Nguyễn Phương Hằng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, trong khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM ra lệnh tạm giam thêm gần 2 tháng, người từng là hiện tượng mạng xã hội ở Việt Nam khi phanh phui những chuyện xấu xa của giới nghệ sĩ. Bà Hằng bị bắt hồi cuối tháng 3 năm nay sau khi bị nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam gửi đơn tố cáo, và bà bị tạm giam kể từ đó trong khi công an điều tra vụ án theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự 2015. Trong các buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội được hàng triệu người dân Việt Nam theo dõi hồi năm ngoái, bà Hằng đưa ra những thông tin về bí mật đời tư giới nghệ sĩ, trong đó nổi bật nhất là chuyện chặn tiền cứu trợ lũ lụt ở các tỉnh miền Trung của một số ca sĩ và diễn viên. Theo truyền thông trong nước, các ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Vi Oanh cùng danh hài Hoài Linh cũng như hai nhà báo Hàn Ni và Nguyễn Đức Hiển đã đâm đơn kiện bà Hằng lên công an tỉnh Bình Dương để yêu cầu xử lý Tổng Giám đốc Đại Nam vì hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Công an tỉnh Bình Dương hôm 6 tháng 9 hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Hằng với tội danh nêu trên. Bà Hằng từng được Tiền Phong trích lời thừa nhận với cơ quan điều tra công an rằng các thông tin bà đưa ra trong các buổi livestream trên YouTube hay Facebook là chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực. Lý do tấn công các nghệ sĩ vẫn theo lời khai của bà Hằng được Tiền Phong dẫn lại là vì họ đã nói những điều ảnh hưởng không tốt đến công ty Đại Nam, một doanh nghiệp lớn tại Bình Dương với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, và quỹ từ thiện Hằng Hữu của bà, hay do bất hòa cá nhân như đối với danh hài Hoài Linh. Trước đó, theo Trinh News, bà Hằng vợ ông Huỳnh Uy Dũng một doanh nhân được biết đến với biệt danh Dũng Lò Vôi, còn bị nhiều cá nhân gửi đơn tố cáo đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra Công an của Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng trước đã đề nghị bên công tố và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bà Hằng theo điều 331 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ đối với bà Hằng, và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam người đứng đầu Đại Nam thêm gần 2 tháng, theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin hôm 6 tháng 9. Trước đó, ngày 19 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tiếp tục tạm giam thêm 19 ngày đối với bà Hằng. Theo luật của Việt Nam, những người bị cáo buộc một tội danh nào đó chỉ bị tạm giam trong vòng 90 ngày cho việc điều tra và phải được thả nếu cơ quan điều tra không tìm ra bằng chứng kết tội họ. Nhiều nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động dân chủ của Việt Nam đã bị tạm giam nhiều tháng, thậm chí hàng năm trời trước khi bị đưa ra tòa xét xử, và các tổ chức quốc tế nhiều lần chỉ trích việc giam giữ tùy tiện của chính quyền Việt Nam. Theo Trinh News, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 9 trả hồ sơ vụ án bà Hằng và đề nghị làm rõ vai trò đồng phạm, đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bà Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án. Vụ bắt giữ bà Hằng hồi tháng 3 đã khuấy động mạng xã hội với nhiều luồng ý kiến trái chiều, trong khi luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada nhận định với VOA rằng việc nữ CEO của Đại Nam, người từng thường xuyên bày tỏ quan điểm ủng hộ đường lối của Đảng và Nhà nước trong các buổi livestream, bị bắt giữ cho thấy bà đã vượt làn danh đỏ của chính quyền và trở thành nạn nhân của điều luật đã khép tội nhiều người mà bà gọi là phản động.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự đa dạng thị trường bánh trung thu ở Mỹ.
Khi tới với các khu chợ châu Á ở khu vực thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này, mặt hàng dễ tìm thấy nhất là bánh trung thu. Đủ loại bánh từ các sản phẩm nhập khẩu từ Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, cho tới các loại bánh được người Việt hải ngoại sản xuất tại Mỹ với nhiều thương hiệu quen thuộc. Một số cơ sở sản xuất bánh trung thu ở địa phương cho biết năm nay họ bắt đầu bán bánh trung thu từ giữa tháng 7 và số hàng bán ra đã tăng nhanh khi dịp lễ trung thu đang tới gần. Sau thời gian đầu sản xuất vừa đủ đáp ứng nhu cầu bà con đồng hương từ các tiểu bang khác và khách quen tại địa phương, hiện tại thì các lò sản xuất bánh trung thu như thế này đã tăng nhanh sản lượng mỗi ngày, đặc biệt là trong dịp cuối tuần khi nhiều gia đình tới mua các loại bánh trung thu tươi được sản xuất tại chỗ. Ông Trần Hàn Vinh, chủ một cơ sở sản xuất bánh trung thu địa phương cho hay, sau 2 năm Covid, mùa trung thu năm nay lại bị ảnh hưởng bởi tình trạng lạm phát cao, nên cho tới thời điểm này, số lượng bánh bán ra không bằng so với mọi năm. Ông Trần Hàn Vinh, một chủ tiệm tại trung tâm Eden, bang Virginia, nói.
Mua bán thì nó cũng trở lại cái mức bình thường. Nhưng mà cái vấn đề bánh trung thu thì thật ra tới cái thời điểm này mình cũng bán từ từ lai rai, cho nên mình không chưa biết là cái sau này như thế nào, thì cái thời gian sẽ còn một tháng nữa, cho nên cũng hy vọng là mình sẽ có được bán nhiều hơn.
Trung thu là một trong những dịp lễ được người Việt ở hải ngoại chờ đón trong năm, bên cạnh ngày lễ Noel, chào đón năm mới và dịp Tết Nguyên đán. Và trong dịp này thì tại rất nhiều hộ gia đình đều không thể thiếu được những chiếc bánh trung thu truyền thống để cho con trẻ phá cỗ trông trăng, hoặc đơn giản là để cho gia đình được thưởng thức một chút hương vị tuổi ấu thơ và hương vị của mùa trung thu sớm như vào thời điểm này. Lạm phát tại Mỹ đang ở mức cao nhất trong vòng hơn 40 năm trở lại đây, nhưng nhìn chung giá cả bánh trung thu năm nay không tăng đột biến, trung bình từ trên dưới 20 đô la cho tới 5-70 đô la một hộp bánh 4 cái. Ngay cả các loại bánh trung thu tươi được sản xuất tại chỗ, vốn luôn có nhu cầu cao ở khu vực thủ đô nước Mỹ như thế này, cũng không có sự thay đổi đáng kể về giá cả so với năm ngoái.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.